Sáng hôm nay tôi xin đọc lại trong Luca đoạn 14 từ câu 1 và câu 7 tới câu 14 để tiếp nối cho cái bài giảng của tuần trước. Tôi xin đọc: Một ngày Sa-bát nọ, Đức Giê-xu đến dự tiệc tại nhà người lãnh đạo Pha-ri-si. Người ta đều chăm chú theo dõi Ngài. Câu 7 tới câu 14. Nhận thấy các khách được mời đều chọn những ghế danh dự, Ngài kể một ngụ ngôn: Khi có ai mời anh dự tiệc cưới, đừng ngồi ghế danh dự, e rằng còn có người khách khác đáng trọng hơn mình. Chủ tiệc sẽ đến bảo: Xin nhường chỗ cho vị này. Và anh phải xấu hổ xuống ngồi ghế dưới cuối cùng. Nhưng khi anh được mời, hãy ngồi ghế dưới cùng. Chủ tiệc sẽ nói: Bạn ơi, mời bạn lên ghế cao hơn. Như thế anh sẽ được vinh dự trước mặt toàn thể quan khách. Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở. Để ôn lại chút xíu, quý vị có nhớ tuần trước cái bài giảng đó nói về điều gì, có ai nhớ không? Có ba điều. Ai nhớ không? Điều đầu tiên nói là phải sống can đảm, tức là sống không có sợ hãi. Điều thứ hai, phải sống một cách tỉnh thức. Và điều thứ ba, sống trung tín. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục cùng thăm cái chủ đề sống đó. Nói lên sống khiêm nhường và sống biết ban cho. Kính thưa hội thánh, trong cái thế giới ngày hôm nay, quý ông bà, anh chị em, cũng giống như tôi, ai cũng muốn được công nhận cả. Ai cũng muốn được công nhận, ai cũng muốn được tôn trọng và phải có vị trí nào đó trong xã hội. Nhưng mà chúng ta trở về lời của Kinh Thánh, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cái con đường hay là cái nhân sinh quan hay là cái thái độ trái ngược lại với cái người mà đang sống ở thế gian này. Nói là phải sống khiêm nhường và ban cho. Quý ông bà, anh chị em và tôi cùng vậy, đôi khi rất là dễ bị lôi cuốn vào trong cái cuộc sống bận rộn, nhất là cái thành phố Houston này. Bận rộn trong cái công việc làm, bận việc trong gia đình, bận việc sinh hoạt cộng đồng, và đôi khi chúng ta đánh giá cái người khác hoặc là chính mình qua cái địa vị, qua cái chức vụ, qua cái khả năng. Nhưng mà lời của Chúa trong Luca đoạn 14, Chúa nhắc chúng ta trở lại cái giá trị thật đến từ đâu. Lời của Chúa nói cái giá trị thật đến từ việc biết hạ mình, tức là khiêm nhường, và đồng thời phải biết chia sẻ hay là ban cho những người khác nữa. Lời của Chúa nhắc nhở trong cái câu ghi nhớ tuần này rất là rõ ràng: Vì hễ ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn cao. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Chúa Giê-xu dạy dỗ chúng ta tóm lược như thế này: trong cái nước trời hay là trong cái vương quốc của Chúa, người khiêm nhường được Chúa nhấc lên, và người biết ban cho một cách là vô điều kiện đó sẽ nhận cái phần thưởng đời đời từ Ngài. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con có cơ hội để tiếp tục nghe lời của Ngài, nhất là về trong cái đời sống của chúng con. Chúng con biết chúng con phải sống không có sợ hãi, tức là sống can đảm. Chúng con phải biết chúng con phải sống một cách tỉnh thức, và chúng con phải trung tín với Ngài. Và tạ ơn Chúa sáng hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con được ba điều kia, thì chúng con phải sống khiêm nhường và chúng con biết bàn cho. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để con cái Chúa trong suốt tuần lễ trước và cũng giống như tuần lễ này, Đức Thánh Linh của Chúa nhắc nhở để áp dụng thực tế được cho cái cuộc đời của mình. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Cái đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta hai cái bài học hay là hai cái nguyên tắc sống để mà tiếp tục là coi như là sống can đảm, sống tỉnh thức, sống trung tín. Thì hai bài học nói về cái sống phải khiêm nhường và cái sống phải biết bàn cho. Đó là hai điều sẽ được trình bày sáng hôm nay, và chúng ta sẽ đi qua từng điểm một. Sống khiêm nhường, Luca đoạn 14 câu 7 tới câu 11 nói lên cái thái độ của người thuộc về Đức Chúa Trời, hay là người thuộc về vương quốc của Chúa. Khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà, anh chị em biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Có nghĩa là có điều gì xảy ra đi nữa, quý ông bà, anh chị em biết mình thuộc về vương quốc của Chúa, con dân của nước trời. Thành ra cái sống khiêm nhường có nghĩa là cái thái độ của chúng ta trong sự suy nghĩ, trong cái việc làm, hay là bất cứ trong cái hoàn cảnh nào phải có cái thái độ này. Lui trở lại Kinh Thánh, cái bối cảnh là Chúa Giêsu được mời đến dự tiệc tại nhà một người Pharisee. Và Chúa chắc ở ngồi đó cái mới xem thử cái thái độ của những người khách tới dự là như thế nào. Thì Chúa thấy các khách đó tranh giành cái chỗ ngồi mà tốt nhất trong cái buổi tiệc đó. Và Chúa dùng cái cơ hội để mà dạy cái bài học thuộc lên về cái sự khiêm nhường. Lời của Chúa, nếu mà chúng ta học hỏi về cái văn hóa của người Do Thái vào cái thời đó, cái chỗ mà gọi là tốt nhất là phải ngồi gần cái người chủ tiệc, để nói lên cái dấu hiệu của sự tôn trọng và danh dự. Nhưng mà Chúa Giêsu thì ngược lại nói phải chọn cái chỗ thấp nhất để rồi được mời lên, thay vì được mời xuống thì nó sẽ hổ thẹn vô cùng. Ở thành phố Houston này, quý ông bà anh chị em thấy có nhiều cái đám cưới cũng xảy ra, hoặc là nhiều cái hội đoàn họp lại. Thì cách đây khoảng chừng 50 năm, Hội Thánh chúng ta cũng tổ chức cái buổi truyền giảng ở trong nhà hàng. Thì lúc đó là có mục sư Tôn Thất Bình tới giảng, rồi có những người coi như được làm diễn giả. Thì tự nhiên cái bàn của mục sư Tôn Thất Bình giờ ngồi ngay đây, ví dụ như là bàn số 1 đây, giống như trong tiệc cưới đó, mọi người ung chạy tới ngồi cái bàn số 1, mà lúc đó mục sư Tôn Thất Bình chưa có tới. Người danh dự mà biết bằng số 1 là cái bằng quan trọng. Đến khi diễn giả tới thì lúc đó tôi nhớ là có một sư Tôn Thất Bình với là một vị tướng Navy tới. Hai ông, cái bàn của ông thì người ta dành ngồi hết trơn. Thì chúng tôi là những người trong ban tổ chức mời mấy người đó ra. Mời thì lúc đó là bằng số 2, bàn nào cũng đầy hết. Cái mời ra thì còn cái bàn số 10, số 11 kia đó tuốt ở bên ngoài. Ôi cha, họ giận dữ, họ la hét, họ cằn nhằn đủ thứ cả. Nhưng mà cái bảng số 1 là cho diễn giả. Thành ra mời người diễn giả đúng là ngồi không có chỗ, mời vô ngồi ở cái bàn danh dự. Và những người ngồi dành cái bảng số 1 mời đi xuống, mà những cái bàn trống là bàn số 12, 13. Đó là cái ý nghĩa Chúa Giêsu muốn dạy dỗ. Người nào tự tôn mình lên thì có lúc cũng sẽ bị hạ xuống là như vậy. Và chúng ta thấy ngay cả những cái buổi sau này chúng ta có mời những cái người mà ca sĩ mà tín đồ đó đến hát cũng vậy. Thì tự nhiên ai cũng dành tới ngồi gần cô ca sĩ này hát đó đó ngồi, nhưng mà rốt cuộc rồi cái phải mời họ xuống, thành ra rất là xấu hổ, rất là ngượng ngùng. Và sau cái buổi tiệc như vậy, tôi nghe than phiền là nhức đầu nhức óc luôn, nhưng mà nói là đừng có bao giờ dành cái bàn số 1, tại cái bàn đó là cái bàn cho diễn giả. Và kính thưa quý bà anh chị em, cũng vậy trong cái đời sống của Hội Thánh, cũng có người chỉ muốn phục vụ khi được chú ý. Nhưng mà lời của Chúa nói phải khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ ở bất cứ nơi nào, dù không có ai thấy. Tạ ơn Chúa, Hội Thánh chúng ta hầu hết, có thể nói 99% người phục vụ Chúa rất là khiêm nhường. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở như thế này. Khiêm nhường không có làm cho con cái Chúa hay là quý vị mất đi cái giá trị. Nhưng mà cái cách để cái giá trị thật của quý vị hay con cái Chúa được bày tỏ đúng lúc, đúng chỗ. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Nếu mà không nhớ cái câu kinh thánh thì cũng rút tỉa được những cái nghĩa. Khiêm nhường không có phải là làm cho quý vị hay là con cái Chúa hay cá nhân tôi kém đi. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở trong Philip đoạn 2 câu 3 câu 4 là phải quan trọng người khác hơn mình. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Thành ra cầu nguyện Chúa để con cái Chúa khiêm nhường trong lúc phục vụ hội thánh của Chúa, không có tranh giành ở vị trí, không có cần người khác phải thấy mình làm gì, mà phải làm cho Chúa biết và Chúa vui lòng. Và quý vị không có cần quảng cáo, tại vì sắp sửa tới đây là chúng ta có đại hội thường niên của hội thánh. Những người phục vụ con cái Chúa biệt, không có cần quảng cáo hội thánh biệt, không có cần quảng cáo, không có cần phải đi ra nói tôi như thế này, tôi như thế kia, không có cần thiệt. Bởi vì khi làm công việc Chúa, Chúa biệt, và đồng thời những người khác cũng biệt, không có cần phải quảng cáo. Và Chúa sẽ đặt để những người khiêm nhường như vậy vào trong cái vị trí mà lời của Chúa, sứ đồ Phaolô khi mà gửi thơ cho hội thánh của Chúa, nói là Chúa là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài, mỗi chi thể đều quan trọng. Và cái người lãnh đạo bước vào trong cái vị trí là những cái gân để nối kết hay là những cái lắc léo của hội thánh Chúa. Mà muốn làm được những cái gân để mà nối kết mà cái lắc léo đó đó, phải là người khiêm nhường thì mới làm được. Tạ ơn Chúa. Và con và thân hữu, kính thưa quý bạn chị em, nếu mà quý bạn chị em đang nghe trên cái trực tuyến hay là hiện diện sáng nay, Chúa mời quý bạn chị em thân hữu chúng tôi đến với Ngài không có dựa vào cái công đức của quý bạn chị em, nhưng mà bằng cái tấm lòng hạ mình nhận biết mình cần cái ơn cứu rỗi. Đó là cái điều Chúa nhắc nhở là như vậy. Điều thứ hai, sống khiêm nhường hạ mình nhưng mà phải sống biết ban cho. Lời của Chúa nhắc nhở như thế này. Tại vì cái ban cho đó ai cũng có thể cho, ai cũng có thể là bố thí, nhưng mà quan trọng vô cùng con cái Chúa khi ban cho phải với cái tấm lòng phản chiếu được cái tình yêu của Chúa. Quý vị đã hát cái bài hát thánh ca yêu Giêsu hiến dân thân cho mình cho Ngài. Tại không có cẩn thận là cho mình, chứ không phải là cho Ngài. Tại vì nhiều người suy nghĩ như vậy, tôi dâng hiến cho tôi, phải có cái tên của tôi nó gắn liền. Thành ra đôi khi chúng ta hát ngợi khen Chúa yêu Giêsu hiến dân thân cho Ngài, nhưng mà trong đầu của mình là hiến dân thân cho tôi, cho mình. Thành ra chỉ trật một chữ thôi, nó có thể đi xa một dặm, nó trật đi cái điều mà Chúa muốn dạy bảo. Tuần vừa qua thì một số con cái Chúa cũng điều chỉnh tôi về cái ngôn từ, đôi khi nói ra không có cẩn thận, nó hiểu lầm cái nghĩa. Tạ ơn Chúa, chúng ta dùng lời của Chúa hay là những cái ngôn từ chính xác để mà giúp đỡ nhau, phải phản chiếu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ ở đây rất là rõ ràng. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở là khi chúng ta ban cho thì sao? Giống như đại tiệc, đừng có chỉ mời những bạn bè giàu để rồi áp dụng cái câu cục đá ném qua thì cục chì ném lại hay là trả lại. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải chú ý về những người có thể mời mà những người không có trả lại cho chúng ta được. Bởi vì cái tình yêu của Chúa, chúng ta làm việc thiện hay làm điều lành không có phải là phải chờ người ta trả ơn tôi mới làm. Cái ý nghĩa của Chúa là như vậy. Thành ra Chúa Giêsu khuyên khi mà đại tiệc không phải là chỉ mời những người mà họ có thể trả ơn được cho mình, nhưng mà đồng thời phải chú trọng những người mà không có trả ơn được cho mình. Bởi vì chúng ta làm công việc Chúa giúp đỡ ban cho từ cái tâm lòng, không có cần thiết phải là trả ơn, trả nghĩa gì lại cả. Nhưng mà trở lại lời của Kinh Thánh, trong cái văn hóa của người Do Thái lúc đó, cái tiệc tùng đó, nó giống như là phải có qua có lại. Tôi mời anh tới ăn, mai mốt anh phải mời tôi lại ăn. tôi mời anh ăn cái món này ngon, có thể là 50 đô một đĩa, lần tới bạn mời tôi mà chỉ có 10 đô một đĩa thôi, không có được, phải 50, 55, tối thiểu phải bằng hoặc là hơn. Đó là cái lý thuyết có qua có lại. Nhưng mà Chúa Giê-xu khi Ngài xuống thế, sống giữa cái xã hội người Do Thái, Ngài phá vỡ cái nguyên tắc xã hội lúc đó, và Chúa dạy phước thật đến từ cái việc ban cho, nhưng mà không có cần hay là suy nghĩ đến cái vấn đề đền đáp. Trong đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cho đi thật sự không có phải là chuyển những cái gì mà vật chất từ cái tay mình qua người khác. Nhưng mà lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta ban cho bằng cái tình yêu, không có điều kiện. Nếu mà nói theo tiếng Hán Việt là vô điều kiện. Là như vậy. Tạ ơn Chúa, những năm trước đây vào cái mùa lễ tạ ơn, thì chúng ta tham gia trong cái coi như là Food for the Homeless. Chúng ta tham gia Food for the Homeless là không có phải là muốn đánh trống thổi kèn hay gì cả. Nhưng bởi vì trong những cái ngày đó có nhiều người cần giúp đỡ, và chúng ta giúp đỡ điều đó. Cũng giống như có thể tháng tới đây, tháng 9 hay tháng 10 gì đó, chúng ta có cái một vụ trong tù, có hơn 100, 200 những tù nhân đã hoàn tất cái khóa học đào tạo môn đồ. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Và họ yêu cầu điều gì? Cần 100 cái medium pizza và cái candy cục kẹo hay cái gì đó. Họ chỉ cần chừng đó thôi. Lần trước họ cần kinh thánh, chúng ta gửi kinh thánh, lời của Chúa. Lần trước họ cần những cái nhu cầu nhỏ nhỏ, và cầu nguyện Chúa, ban truyền giáo sẽ phỏng đoán là khoảng chừng chi tiêu bao nhiêu. Và bởi vì cái tấm lòng biết ơn, bởi vì cái tấm lòng ban cho, chúng ta không có nề hà những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy. Sống biết ban cho. Tại sao chúng ta có thể giúp đỡ bên Việt Nam những điều này điều kia, nhưng mà tại sao chúng ta không có thể giúp đỡ được những người mà xã hội bỏ quên? Có hai thành phần xã hội bỏ quên tại thành phố Houston này. Thứ nhất, trong tù. Thứ hai, nursing home. Và những anh em, chị em, con cái Chúa trong hội thánh, nếu có nhu cầu cần giúp đỡ thì xin liên lạc với ban điều hành ở đây. Bởi vì sống phải biết ban cho. Con cái Chúa làm gương, hội thánh làm gương, và mục sư cũng phải làm gương nữa. Và đôi khi chúng ta giúp đỡ những người, có nhiều người nói đâu có quen biết gì đâu mà giúp. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở, cái phần thưởng sẽ dành cho những người có cái tấm lòng dâng hiến hay là ban cho trong cái ngày Chúa trở lại. Thành ra khi giúp đỡ, đừng có phân biệt tôi quen, tôi thân tôi mới giúp. Hay là cái người này ngày xưa giúp đỡ tôi, thành ra tôi giúp đỡ lại. Nhưng mà phải suy nghĩ lời của Chúa chép, cái người cần giúp đỡ, giúp đỡ. Thì vậy thôi, bởi vì cái tình yêu Chúa có trong lòng của chúng ta, sống biết ban cho là như vậy. Thành ra cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em có thể thực hành ban cho cái việc hỗ trợ công tác truyền giáo. Một vụ trong tù là cái công tác truyền giáo, ban cho những cái sinh hoạt vào trong cộng đồng, lễ tạ ơn sắp sửa tới rồi. Cái đó cũng là một cái công cuộc truyền giáo, giúp đỡ anh em mình trong lúc khó khăn. Cái đó cũng là trong cái vấn đề truyền giáo đó, giúp đỡ anh em. Hoặc là đơn giản nói tôi không có tiền, tôi không có đồ ăn, thì tối thiểu có cái thời gian lời cầu nguyện cho những người khác. Quý ông bà anh chị em nhớ, sau cái Pentecostal, cái lễ ngũ tuần đó, thì sau đó Phi-e-rơ và Giăng đến đền thờ của Chúa thì gặp ai? Gặp người què, phải không ạ? Người què nhìn, xin bố thí. Thì Phi-e-rơ Giăng nói như thế nào? Những gì tôi có, tôi cho. Mà ổng có tiền. Thành ra ổng cho cái gì? Trong danh Chúa Giê-xu. Thì tối thiểu quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, có danh của Chúa Giêsu để mà cầu thay, để mà chúc phước cho họ. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta sống ở cái đất nước Hoa Kỳ rất là dư dật vô cùng. Mở cái tủ lạnh hay là mở cái pantry room ra, đồ ăn dư thừa mà đôi khi hết hạn nữa. Phải dư quá mới hết hạn. Thành ra cầu nguyện Chúa, nếu mà mang đồ tới hội thánh đừng có hết hạn. Tại vì mỗi tuần khi mà tới đây làm việc có nhiều người tới xin đồ ăn. Và tôi rất là bối rối, tại vì đồ ăn tôi lật lên hết hạn. Năm 2022, 2024, 2025, tôi nói chờ chút xíu, tôi chạy qua Kroger, tôi mua, tôi đem tới tôi chờ đồ ăn để mà mình giúp đỡ người khác đó. Trong tuần có rất là nhiều người khốn khó tới, tôi có cái care pack, rồi nước, nhưng mà đụng tới đồ ăn thì hết hạn. Rồi ngay cả macaroni and cheese, hết hạn năm 2023, tôi dục thùng rác, tôi ra Kroger, tôi mua. Đừng có giúp đỡ người khác, đừng có cho đồ hết hạn, họ ăn vô họ bệnh, rồi kiện tụng nhà thờ nữa, mệt lắm. Dạ, tạ ơn Chúa, cái tấm lòng dâng hiến hay ban cho là như vậy. Kính thưa những thân hữu bạn bè của chúng tôi, Chúa Giêsu Ngài là đấng ban cho chính mạng sống của Ngài. Chúa chết trên thập tự giá bởi vì chúng ta, những con người tội lỗi cũng giống như quý ông bà anh chị em và tôi trước khi tin Chúa. Và cái món quà sự sống đời đời cứu rỗi là hoàn toàn miễn phí một cách nhiên không. Khi thấu hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta mới có tấm lòng cảm tạ ơn Chúa. Thành ra khiêm nhường, ban cho không phải là hai cái hành động riêng rẽ với nhau, bởi vì lời của Chúa chép nó kết hợp lại thành một cái lối sống phản chiếu được cái tấm lòng hay là cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Thành ra người nói tôi khiêm nhường mà tôi không ban cho không được. Tại hai cái điều này được phối hợp, hỗn hợp trong một đoạn kinh thánh. Thành ra người nào nói khiêm nhường thì phải có tấm lòng ban cho. Và muốn khiêm nhường có tấm lòng ban cho thì cái đời sống của mình sao? Phải can đảm, đừng có sợ, phải tỉnh thức. Bởi vì ma quỷ rình rập chúng ta, xung quanh chúng ta giống như sư tử rống. Và phải sống trung tín, rồi lúc đó mới có thể khiêm nhường, mới ban cho được. Thành ra có nhiều người không phải con cái Chúa. Nhà thờ đây, tôi nói là một sư em rất là khiêm nhường, em hạ mình. Tôi nói có ban cho, trong cái tuần vừa qua có ban cho ai không? Dạ có. Ban cho cái gì? Đồ hộp hết hạn. Phi lý. Mà trong khi đó, phải để ý điều này quý ông bà anh chị em ơi. Tại tôi rất là có thể nói là đau khổ khi mà soạn một cái bịch đồ ăn cho những cái người tới xin đồ ăn mà toàn là đồ hết hạn. Và ví dụ hết hạn khoảng chừng một tuần, hai tuần rồi thôi cũng vất vả, mà hết hạn cả năm mà cái đáy hộp nó bị rỉ xét nữa. Thành ra cầu nguyện Chúa, chúng ta phải có cái tấm lòng yêu thương như Chúa Giêsu cho chúng ta. Như vậy, sống khiêm nhường biết ban cho để mà nhắc nhở trở lại. Tại vì khiêm nhường là cái nền tảng, là cái foundation để sống đẹp lòng Chúa. Nếu quý ông bà anh chị em nói, con muốn sống đẹp lòng Chúa, thì cái nền tảng phải có là sống khiêm nhường. Và cái sự khiêm nhường với cái sự ban cho, nó nối kết chung với nhau. Thành ra khi mà ban cho là vô điều kiện. Tức là cái cách sống phải tỏ được cái tấm lòng giống như Chúa Giêsu Christ. Chúa yêu chúng ta đến nỗi từ coi như trên trời là thiên thượng đấng cao, vua trên vương vua, Chúa trên vương xuống, phải hạ xuống để là một người bình thường, mà còn tệ hơn người bình thường, phải là cái người servant, là cái người coi như thấp nhất trong cái xã hội, rồi cuối cùng phải chết trên thập tự giá. Cái tấm lòng là như vậy. Và cái phần thưởng thật mà Chúa hứa đó không có phải là bằng cái lời khen trước mặt công chúng, Nhưng mà cái sự khen ngợi từ chính Chúa trong cái cõi đời đời. Để rồi một ngày nào đó khi chúng ta gặp gỡ Chúa, Chúa nói, này là người sao? Đầy tớ, ngay lành, trung tín. Được lắm, rồi sao nữa? Rồi lúc đó mới nhận phần thưởng. Thật là bất hạnh, chúng ta cả một đời theo Chúa, và Chúa nói, ta không biết người. Và biết bao nhiêu kinh thánh ghi chép lại, biết bao nhiêu người chạy thấy Chúa Giêsu, lạy Chúa, con làm cái gì đó, phép đuổi quỷ nè, con dâng hiến nè, con cho người này đủ thứ hết. Cứ Chúa nói, người đầy tớ gian ác, ta không biết ngươi. Thật là bất hạnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cả cuộc đời mình theo Chúa, mình phục vụ Chúa, mà sống không có biết khiêm nhường, ban cho, thì cái phần thưởng thật đôi khi không có có được. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tôi xin nhắc lại, cái phần thưởng thật không có phải là cái lời khen trước mắt hay là trước mặt công chúng, nhưng mà cái lời khen chúng ta chờ đợi chính Chúa Giêsu Christ trong cái cõi đời đời đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết luận, sống khiêm nhường là sống sao? Sống khiêm nhường là khi cái tấm lòng của chúng ta phải phản chiếu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Sống biết ban cho cũng vậy, phải phản chiếu được cái tình yêu của Chúa trong đó. Cả hai điều, tại vì tuy rằng là hai nhưng mà thực ra là một, thành ra phải phản chiếu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thành ra cái thái độ sống khiêm nhường quan trọng vô cùng. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em tự hỏi chính mình, chúng ta có sống theo cái tiêu chuẩn của Đức Trời hay không? Và đồng thời tự hỏi cái tuần này nè, Khoan nói tuần tới là cái bài học về bắp tên bằng lửa, ông mục sư nhiễm chức Đức La sẽ trình bày. Tuần tới này ông sẽ tập dượt với tôi 2 lần để được thông suốt, chuẩn bị 3 tuần lễ cho cái tuần tới. Để rồi cái ngày 31 tháng 8 đó là sẽ cái ngày Chủ nhật truyền giáo, sẽ tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp sẽ hỗ trợ nhau, chỉ có một buổi lễ vào ngày đó mà thôi. Cảm Chúa thật nhiều. Phải tự hỏi cái tuần này, tức là từ ngày Chủ nhật này cho tới ngày thứ bảy tuần tới, tôi có hạ mình khiêm nhường được hay không? Tôi ở cái vị trí nào? Tôi có thể ban cho hay là ban cho hay là giúp đỡ ai đó mà không có đòi hỏi cái sự đáp lại hay không? Ta suy nghĩ cầu nguyện cùng Chúa. Tại nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Tại tánh con người hay so đo, hòn đá nón đi thì hòn chì phải ném trở lại. Có cái sự đổi chác trong cái sự ban cho đó. Ta rất cầu nguyện Chúa, tự hỏi tuần này tôi có thể hạ mình khiêm nhường được hay không? Phải cầu nguyện Chúa để làm được điều này. Và cái điều thứ hai, tôi có thể ban cho ai đó mà không có đòi hỏi cái sự coi như là đáp trả. Cầu nguyện Chúa để quý vị làm được điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, những người trực tuyến hay là những thân hữu của chúng tôi, nếu quý ông bà anh chị em chưa có tin Chúa, sáng hôm nay tôi kêu gọi đến với Chúa Giêsu Christ bằng cái thái độ hạ mình khiêm nhường đó, để mà nhận cái món quà sự sống đời đời từ Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Phải làm điều này. Nếu chút xíu nữa tôi kêu gọi, và nếu mà quý ông bà anh chị em thấy không có thuận tiện thì liên lạc với chúng tôi. Nhưng nếu là con cái Chúa, phải sống để sống khiêm nhường và ban cho để có thể phản chiếu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Sáng hôm nay tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Thứ nhất, tôi có sự kêu gọi trước cho những thân hữu đang có hiện diện trong phòng này hoặc là đang xem trực tuyến. Lời của Chúa chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho ai, hệ cho ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Sáng hôm nay, nếu thân hữu của chúng tôi muốn tin nhận Chúa Giêsu Christ, hãy đến với tâm lòng biết ơn và tâm lòng hạ mình và cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Chúa yêu con, Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con, nhưng mà chúng con biết rằng con người của chúng con là yếu đuối. Xin Chúa tiếp tục dạy chúng con sống khiêm nhường, hạ mình trước mặt Chúa, có tình yêu thương như Ngài, để có thể ban cho những người xung quanh. Xin cho đời sống của mỗi chúng con phản chiếu được tấm lòng của Chúa Giêsu, để chính danh Ngài được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau giờ này chúng con sẽ nghe trung kêu gọi hay là tường trình về ban cái tiến trình tiến cử và bầu cử. Xin Chúa ở cùng anh. Và sau đó chúng con sẽ nghe thông cáo, chúng con sẽ có buổi ăn thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.